Pháp Luật và Đời Sống.
Pháp Luật và Đời Sống.
Mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát sóng thứ hai tuần trước, chúng tôi đã phản ánh tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo qua mạng trong thời điểm đầu năm 2026 và gần Tết Nguyên Đán. Lợi dụng nhu cầu kinh doanh, mua sắm, tiêu dùng tăng cao, cùng với việc người dân thực hiện nhiều giao dịch trực tuyến, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng hoạt động nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân và doanh nghiệp. Mở đầu chương trình hôm nay, phóng viên Quốc Bảo sẽ tiếp tục có bài phản ánh thực trạng này. Tiếp đó là phóng sự tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới. Phần cuối chuyên mục như thường lệ là một tư vấn giải đáp pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cơ quan thuế để tiếp cận lừa đảo người nộp thuế, doanh nghiệp và cả người dân. Theo đó, ngày 16 tháng 1, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 173 cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan, công chức thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh. Lợi dụng thời điểm chính sách thuế được điều chỉnh từ đầu năm 2026, các đối tượng đã giả mạo văn bản như giấy mời, thông báo quyết định cưỡng chế nợ thuế, giả danh công chức thuế để gọi điện, nhắn tin qua mạng xã hội, yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt ứng dụng giả mạo. Đặc biệt, văn bản giả mạo gửi đến nạn nhân, ở phần cuối có đoạn, lưu ý trước khi lên cơ quan thuế, yêu cầu người nộp thuế kê khai thông tin lên trang thuế điện tử ITAT Mobile, định danh mã số thuế để nhận hồ sơ điện tử trước khi lên cơ quan thuế. Hoặc phải có hồ sơ thuế điện tử và mã định danh mang lên cơ quan thuế để đối chiếu. Sau khi tạo được niềm tin ban đầu, khi thấy hộ kinh doanh hay doanh nghiệp đăng nhập vào ứng dụng giả mạo, truy cập đường link do chúng gửi, chúng sẽ thực hiện bước tiếp theo là chiếm quyền điều khiển điện thoại hoặc truy cập vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền bạc của nạn nhân. Không chỉ riêng ở Gia Lai, tình trạng mạo danh cơ quan thuế và cán bộ thuế để lừa đảo cũng đã được ghi nhận tại nhiều địa phương khác trong cả nước. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng thuế Gia Lai cho biết thêm như sau.
Thì gần đây trên địa bàn cả nước cũng như là trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì cơ quan thuế chúng tôi cũng nhận được nhiều cái phản ánh của người dân và doanh nghiệp về cái tình trạng mạo danh cơ quan thuế, mạo danh công chức thuế để gửi giấy mời, rồi gọi điện, rồi nhắn tin hoặc là hướng dẫn thao tác trên các cái đường link của mạng xã hội, qua đó chiếm đoạt tài sản. Thì chúng ta có thể là nhìn kỹ thì chúng ta đã nhận ra cái văn bản này là nó bất hợp lý rồi. Chẳng hạn như là hiện nay là thuế tỉnh Gia Lai hoặc là thuế cơ sở thì là những kẻ mạo danh ghi là cục thuế tỉnh Gia Lai hoặc là ghi chi cục thuế khu vực, rồi các cái chức danh ví dụ như là đồng chí trưởng thuế tỉnh thì con dấu thì là cục thuế tỉnh Gia Lai, hiện nay thì đã là thuế tỉnh Gia Lai. Các cái trường hợp này là nó không đúng với cái chức danh mà hiện tại mà đã công khai. Cơ quan thuế thì khẳng định là chúng tôi là không có làm việc qua tin nhắn, qua gọi điện, phải hướng dẫn thực hiện các cái nghiệp vụ mà liên quan đến cái nền tảng xã hội. Trường hợp mà nếu mà có làm việc thì có giấy mời gửi đến địa chỉ đăng ký của người nộp thuế và mời là người nộp thuế đến làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế hoặc là qua ứng dụng chính thống của ngành thuế, đó là ETEC, để mà gửi đến người nộp thuế. Thì qua đây là cũng khuyến cáo đến người nộp thuế, chúng ta khi mà nhận được những cái thông tin bất thường thì hãy báo ngay với cơ quan công an gần nhất hoặc là liên hệ thuế tỉnh hoặc là các thuế cơ sở để được hỗ trợ xác minh kịp thời, tránh mất cắp về tài sản cũng như là tố giác tội phạm để đẩy lùi các cái hành vi lừa đảo trong thời gian qua.
Cũng liên quan đến hộ kinh doanh, gần đây xuất hiện tình trạng lừa đảo thông qua việc mua bán qua mạng. Đối tượng lừa đảo gọi điện mua hàng và ship hàng, nhưng thông thường thì khi nhận hàng thì mới trả tiền hàng cho shipper. Tuy nhiên trong trường hợp này, đối tượng lạ mặt chuyển khoản trước số tiền mua. Nhưng chiêu thức lừa ở đây là khi chuyển khoản, chúng trả thừa tiền khá nhiều, lên đến vài triệu đồng và nhờ chuyển khoản trả lại. Để cho nhanh gọn, chúng yêu cầu quét mã QR code của chúng gửi thay vì phải nhập lại số tài khoản. Khi người bán quét mã thì xuất hiện yêu cầu quét sinh trắc học. Khi nhấn vào đó thì điện thoại bị đơ, không thao tác được. Sau đó là mất toàn bộ tiền trong tài khoản của người bán. Theo cơ quan công an, ngoài trừ trường hợp là người quen mua hàng hoặc biết rõ địa chỉ người hay mua hàng thì thực hiện chuyển trả lại theo phương thức, ghi lại số tài khoản. Còn lại là không nên thực hiện gì cả và báo cho cơ quan công an địa phương để xác minh xử lý vụ việc. Thượng tá Đinh Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo.
Đối với các trường hợp mà người dân đột nhiên nhận được những cái khoản tiền chuyển đến tài khoản không rõ nguồn gốc, không rõ người gửi, thì chúng tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối không được rút ra sử dụng và cũng tuyệt đối không được làm theo hướng dẫn khi các cái đối tượng liên lạc đến để yêu cầu đăng nhập vào các cái đường dẫn hay là truy cập vào các cái trang web có cái tính năng lừa đảo. Cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.
Ngoài ra gần đây cũng đã gia tăng tình trạng lừa đảo liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông. Đơn cử như ngày 14 tháng 1, Công an phường Quy Nhơn đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cơ quan công an, gửi tin nhắn gọi điện cho người dân, thông báo về việc họ đã vi phạm luật giao thông do camera AI trên các tuyến đường ghi lại. Các đối tượng tự xưng là cán bộ đội xử lý vi phạm giao thông, gửi tin nhắn, sau đó gọi điện thông báo vi phạm đến người dân. Nội dung thông báo cho rằng người dân đã có hành vi vi phạm giao thông và bị camera AI ghi lại. Các đối tượng vừa hù dọa, vừa dụ dỗ nạn nhân truy cập vào các đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực OTP. Khi nạn nhân làm theo, sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Công an phường Quy Nhơn khuyến cáo người dân cảnh giác với chiêu trò lừa đảo này và lưu ý việc xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội sẽ chuyển đến công an xã phường nơi cư trú hoặc nơi vi phạm để thực hiện. Tiền nộp phạt có thể là nộp trực tiếp tại kho bạc hoặc chuyển khoản vào tài khoản kho bạc nhà nước tại các ngân hàng thương mại mà kho bạc có mở tài khoản. Ngoài ra có thể nộp phạt thông qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Không chuyển khoản nộp phạt cho bất cứ tài khoản có tên cá nhân nào khác. Mới đây trên mạng xã hội lại xuất hiện tin đồn chính phủ tặng quà Tết cho toàn dân như đợt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin khẳng định là thông tin này là không đúng. Việc tặng quà chỉ dành cho một số nhóm đối tượng đặc biệt. Cụ thể, ngày 28 tháng 12 năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 418 NQCB về việc tặng quà của Đảng Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác. Mức quà tặng là 400.000 đồng một người và đã thực hiện xong vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Và mới đây nhất, ngày 5 tháng 1 năm 2026, Chủ tịch nước đã ký ban hành quyết định số 01 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo thông lệ hàng năm. Mọi người hãy cảnh giác với việc kẻ xấu lợi dụng các chính sách nhân văn trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng trực thuộc huy động lực lượng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức quản lý kiểm tra kiểm soát bảo vệ chặt chẽ đường biên giới, đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn. Ghi nhận tại một số đồn biên phòng khu vực phía Tây của tỉnh.
Hôm nay, Trung tá Nguyễn Hồng Châu, Phó đội trưởng đội vận động quần chúng đồn biên phòng Gia Lốp cùng cán bộ chiến sĩ đội công tác địa bàn tới nhà ông Nguyễn Văn Toàn, bí thư chi bộ làng Rinh xã Gia Mơ tổ chức họp dân. Tại đây, Trung tá Nguyễn Hồng Châu đã phổ biến một số quy định pháp luật đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay thì đại diện một số hộ dân với lại một số cái ban ngành của thôn thì tổ công tác địa bàn biên phòng gặp gỡ các anh chị thì muốn trao đổi một số nội dung như sau. Thì trong những ngày tới từ 19 đến ngày 25 là diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tại Hà Nội, thì nó sẽ có nhiều cái tình hình, thì cũng mong bà con là không loại trừ cái các cái đối tượng xấu nó vào để nó tuyên truyền kích động nói xấu Đảng, và nó sẽ làm gây mất ổn định về chính trị cũng như là gây mất an ninh trật tự trên khu vực địa bàn chúng ta. Do vậy thì cũng ở đây thì mong nhất là ở đây có đồng chí bí thư thôn trưởng cũng như là một số anh chị em ban thôn cũng như là các cái hộ gia đình thì cũng nhanh chóng cập nhật theo dõi các cái thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là tivi điện thoại để rồi tuyên truyền cho bà con, tránh cái trường hợp là chia sẻ những cái nội dung nó xuyên tạc nói xấu.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tổ chức tại thủ đô Hà Nội khai mạc vào ngày 19 tháng 1. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Với mỗi địa phương, trong đó có khu vực biên giới, việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở không chỉ là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục, mà còn là trách nhiệm chung góp phần tạo nên môi trường an ninh, ổn định cho sự kiện trọng đại này. Tại đồn biên phòng Gia Mơ, đơn vị đã quán triệt cán bộ chiến sĩ, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát và triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, bảo vệ sự bình yên nơi vùng phên dậu. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Gia Mơ cho biết.
Tập trung triển khai có hiệu quả cái kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, kiên quyết không để xảy ra các tình huống phức tạp, bị động bất ngờ. Đối với cái công tác phối hợp với lực lượng chức năng, thì đơn vị thường xuyên giao ban hội ý với các lực lượng đứng chân trên địa bàn để trao đổi thống nhất, nhận định đánh giá tình hình, phối hợp tuần tra kiểm soát biên giới địa bàn, kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật gia tăng trong dịp Tết, tích cực vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia quản lý bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.
Theo đó, lực lượng công an xã, đồn biên phòng và dân quân tự vệ tập trung tuần tra tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh, những vị trí có nguy cơ phát sinh vi phạm về an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới và các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn về địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, tổ chức tuần tra cả ban ngày và ban đêm, kịp thời phát hiện, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, các lực lượng còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc. Thiếu tá Trịnh Ngọc Thạch, Phó Công an xã Gia Mơ thông tin.
Cùng với cái việc tăng cường tuần tra kiểm soát nơi thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn, thì công tác tuyên truyền vận động tất cả mọi người dân trên địa bàn chấp hành quy định pháp luật là một việc thường xuyên và cấp thời, cũng như chúng tôi biện pháp chúng tôi là đi tới từng đơn vị, từng thôn làng và tăng cường tuyên truyền các nghị định mới, thông tư mới, các quy định mới để người dân nắm bắt dễ hiểu. Vì địa bàn chúng ta là có 80% người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, nên chúng tôi tuyên truyền bằng cách các cái nghị định, các cái quy định cụ thể. Ví dụ như là về quy định về không đội mũ bảo hiểm thì phạt bao nhiêu, rồi xe đi xe chở ba là phạt như thế nào, vào địa bàn biên giới mà không đăng ký lưu trú thì sẽ xử lý như thế nào. Tuyên truyền vận động cũng như là đưa ra giáo dục trước các cái buổi họp thôn, họp làng.
Việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, biên phòng, công an, dân quân tự vệ, tổ tuần tra, tự quản và người dân ở các thôn, làng, khu vực biên giới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đã và đang góp phần tạo môi trường ổn định để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và đón một cái Tết đầm ấm, yên vui.
Chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Bảo Song Nguyễn cùng các phát thanh viên Lệ Lan Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.